Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sáng nay ngày 11 tháng 11 năm 2012 tại Thiền Viện Vạn Hạnh, chúng tôi xin chia sẻ cùng quý vị với đề tài giảng pháp là 16 đề mục thiền quán. Kính thưa toàn thể quý vị, 16 đề mục thiền quán, phải nói đây là cái nội dung rất là quan trọng đối với những ai quan tâm và đang thực hành đến cái pháp môn là thiền định. Và như chúng ta biết, pháp môn thiền định là một cái pháp môn rất là quan trọng. Vào cái thời kỳ Đức Phật còn tài thế thì Ngài đã nhấn mạnh đến cái pháp môn này xem như là một cái pháp môn độc nhất là vô nhị. Trong cái bài kinh tứ niệm xứ là bốn cái nơi mà để quán tưởng là thân, thọ, tâm, pháp, thì Đức Phật nói rằng đây là cái đạo lộ duy nhất. Tiếng Pali gọi là Eko Maggo. Eko là duy nhất hay độc nhất, Maggo là cái con đường hay là cái phương pháp, để nói lên tầm quan trọng của cái thiền quán này. Và Ngài, như chúng ta biết rằng bản thân của Ngài chứng ngộ giữa gốc cây Bồ Đề là cũng ngang qua là thiền định. Lại nhìn nhiên thiền định đây là thiền định Phật giáo. Trước đó Ngài đã tập thiền định của Ấn Độ giáo, nhưng mà không đạt đến cái mục đích giải thoát. Cái pháp môn thiền định của ngoại đạo hay là Ấn Độ giáo không đưa đến cái mục đích như Ngài mong muốn. Và sau đó chỉnh ngang qua cái pháp môn thiền định Phật giáo do Ngài khám phá ra, thì Ngài đã đạt đến cái mục tiêu là giải thoát, là giác ngộ. Và sau đó trong quá trình giảng pháp của Ngài là Ngài luôn hay là thường nhắc nhở cả cái vị đệ tử là phải siêng năng và hành trì cái pháp môn là thiền định. Và cái đề mục mà chúng tôi xin giới thiệu quý vị, đó là 16 đề mục thiền quán. Nó có liên quan đến bốn cái phạm trù như được nêu. Đó là thân, thứ nhất là thân, thứ hai là thọ hay là cảm xúc, thứ ba là tâm hay là tâm thức, tâm trí, và thứ tư là pháp hay là sự vật hiện tượng. Đây là bốn cái phạm vi phàm trù, và nó có rất là quan trọng. Đức Phật đã chọn ra bốn cái phàm trù hay là bốn cái lĩnh vực này, nó có liên quan đến con người và vũ trụ, và nó rất là quan trọng, hay nói đúng ra nó rất cần thiết cho hành giả để mà mở trí tuệ. Và trong cái bài kinh 16 đề mục thiền quán này, nó nằm trong cái bài kinh gọi là Anapanasati, là niệm hơi thở vào, niệm hơi thở ra, trong cái Trung Bộ Kinh, là một kinh tạng quan trọng, viết dưới ngôn ngữ Pali do Hòa Thượng Thích Minh Châu là phiên dịch. Thì 16 đề mục thiền quán này, cái nhân duyên là do Đức Phật một hôm Ngài đến một cái trú xứ, và ở đó Ngài thấy chư tăng rất là an lạc. Và trong cái hội chúng chư tăng đó, Ngài thấy rằng các cái vị cao tăng hay là các cái vị trưởng lão đã dạy dỗ, chỉ vẽ cách hành thiền, rồi những cái phương pháp tu tập cho những cái vị tăng trẻ. Và trong một cái niềm hứng khởi đó, Đức Phật đã nói lên cái bài kinh này, tất nhiên là niềm hơi thở vào, niềm hơi thở ra. Và trong cái bài kinh này, Đức Phật phân tích ra 16 cái đề mục. 4 cái đề mục đầu tiên liên hệ đến cái thân, liên hệ đến cái thân, là gồm có là thở vô dài, tôi rõ biết tôi thở vô dài, thở ra dài, tôi rõ biết tôi thở ra dài. Đề mục thứ hai, thở vô ngắn, tôi rõ biết tôi thở vô ngắn, thở ra ngắn, tôi rõ biết tôi thở ra ngắn. Đề mục thứ ba, cảm giác toàn thân tôi sẽ thở vô, cảm giác toàn thân tôi sẽ thở ra. Rồi đề mục thứ tư là an tịnh thân hành tôi sẽ thở vô, an tịnh thân hành tôi sẽ thở ra. Đây là bốn đề mục liên hệ đến cái thân. Và Đức Phật nói hãy quán thân trên thân, rồi chúng ta sẽ phân tích. Rồi bốn đề mục kế tiếp liên hệ đến thọ hay là cảm xúc. Thì thứ nhất là cảm giác hỷ thọ tôi sẽ thở vô, tôi sẽ thở ra. Cảm giác lạc thọ tôi sẽ thở vô, tôi sẽ thở ra. Đề mục kế tiếp, cảm giác tâm hành tôi sẽ thở vô, tôi sẽ thở ra. Đề mục thứ 8 là an tịnh tâm hành tôi sẽ thở vô, an tịnh tâm hành tôi sẽ thở ra. Bốn đề mục kế tiếp liên hệ đến tâm thức. Thì gồm có, thứ nhất là cảm giác về tâm tôi sẽ thở vô, cảm giác về tâm tôi sẽ thở ra. Đề mục kế tiếp, với tâm hân hoan tôi sẽ thở vô, với tâm hân hoan tôi sẽ thở ra. Đề mục kế tiếp, với tâm định tĩnh tôi sẽ thở vô, với tâm định tĩnh tôi sẽ thở ra. Rồi đề mục kế tiếp hay là thứ tư của cái tâm là với tâm giải thoát tôi sẽ thở vô, với tâm giải thoát tôi sẽ thở ra. Bốn đề tài sau cùng liên hệ đến pháp hay là sự vật hiện tượng là gồm có, thứ nhất, quán vô thường tôi sẽ thở vô, quán vô thường tôi sẽ thở ra. Rồi quán ly tham tôi sẽ thở vô, quán ly tham tôi sẽ thở ra. Quán đoạn diệt tôi sẽ thở vô, quán đoạn diệt tôi sẽ thở ra. Rồi đề tài hay đề mục sau cùng là quán từ bỏ tôi sẽ thở vô, quán từ bỏ tôi sẽ thở ra. Đó là sơ lược về 16 cái đề mục thiền quán, liên hệ đến thân, liên hệ đến thọ hay cảm xúc, liên hệ đến tâm, tâm thức, và liên hệ đến pháp hay là sự vật hiện tượng. Và 16 đề mục thiền quán này thì chúng ta nên biết cái ý nghĩa của thiền quán. Thiền quán đây là một cái sự hiểu biết siêu việt, vượt lên cái hiểu biết là thông thường. Quán tức nhiên là quán chiếu, quán sát, phân tích sự vật hiện tượng một cách sâu sắc, khác với những cái hiểu biết thông thường, những cái nhận biết là thông thường. Thiền quán là như vậy. Thiền quán là tất nhiên là phân tích, tìm hiểu một cách sâu sắc những cái đối tượng của nhận thức. Và cái chữ của nó gọi là vipassana. Vipassana. Thì vipassana này là một cái danh từ, nó bao gồm cái chữ vi và cộng passana. Passana có gọi là thấy, thấy. Còn vi đây là chỉ cho cái sự là vi diệu, sâu sắc, tiềm ẩn, nằm đằng sau sự vật là hiện tượng. Và ở đây chúng ta thường hay nghe nói là minh sát đó, thiền là minh sát, minh sát tuệ. Bên Nam Tông người ta thường hay có cái từ đó. Thì có nghĩa là một sự nhận biết, nhìn thấy sự vật hiện tượng một cách là sâu sắc. Rồi bây giờ chúng ta đi vào cái nhóm hay là cái phàm trù thiền quán đầu tiên là thân, quán thân trên thân. Quán thân trên thân, và gồm có bốn cái đề mục. Thân là một cái phàm trù phải nói rất là quan trọng. Và quan trọng ở đây chúng ta sẽ thấy rằng con người do vô minh chi phối hay là do si mê chi phối, con người đã lầm tưởng mình có một cái tôi. Do vô minh và phần đông chúng sinh nghĩ rằng có một cái tôi hay có một cái ta. Vì cái tôi, vì cái ta đó mà từ bản thân mình đau khổ và làm cho người khác là đau khổ. Và cái tôi này, chúng ta biết rằng vì cái tôi này mà trong con người của chúng ta buồn phiền. Vì cái tôi này mà chúng ta làm cho người khác còn khổ đau. Vì cái tôi này mà chúng ta sẽ làm cho con người nói chung hay là thế giới là đau khổ theo. Còn cái tôi. Và vì cái tôi này chúng ta sẽ thấy rằng trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta ganh đua nhau, thấy người ta hơn mình, thấy người ta hơn mình, mặt này hơn mình là mặt khác, và chúng ta cảm thấy bực tức, chúng ta cảm thấy ganh tị, vân vân. Đây là biểu hiện của cái tôi, của cái tôi. Và cũng chính vì cái tôi này mà chúng ta đã thấy nhiều khi là đau khổ là vì nó. Chẳng hạn như là chúng ta không bằng lòng với cái hình tướng còn của mình, với cái hình tướng của cha mẹ sinh ra chúng ta không bằng lòng, rồi chúng ta phải đi thẩm mỹ viện, tốn tiền, tốn bạc, và không chừng còn mang họa là vào thân. Và cái tôi này chúng ta sẽ thấy rằng nó hiện hiện, là trong cái cuộc sống sinh hoạt hàng ngày phần đông là chúng ta. Và cái tôi này nó còn mang một cái ý nghĩa sâu xa nữa, là được những cái nhà tôn giáo tư tưởng Ấn Độ xem như đó là cái ngã, hay là một cái linh hồn vĩnh cửu, một cái linh hồn vĩnh cửu thường hằng bất biến, nghĩa là không thay đổi. Ví dụ như họ cho rằng bây giờ là người nam thì kiếp sau cũng là người nam, kiếp sau nữa là nghiệp mãi mãi là người nam. Rồi họ cho rằng bây giờ là giai cấp Bà La Môn, thông minh thì nghĩ rằng là kiếp nào mình cũng là giai cấp Bà La Môn, nghĩa là mình có một cái vị trí cao trong xã hội. Nghĩa là cái ngã là một cái khái niệm sai lầm, cho rằng có một cái tôi, một cái tôi thường hằng bất biến không thay đổi từ đời này qua là qua đời khác. Và vì vậy cho nên rằng cái quan niệm về cái tôi á, Đức Phật đưa ra đầu tiên, để mà mổ xẻ, để mà phân tích, để thấy rằng cái tôi đó là nó không thật có, Và trước tiên chúng ta sẽ coi cái đề mục. Là đề mục. Thở vô dài, tôi rõ biết tôi thở vô dài, thở ra dài, tôi rõ biết tôi thở là ra dài. Thì cái vị hành giả ngồi thiền lưng thẳng để niệm trước mặt. Và vì đó để ý cái hơi thở của mình, hít hơi từ mũi đưa xuống dưới bụng và từ bụng đi là đi ra. Thở vô dài, tôi rõ biết tôi thở vô dài, thở ra dài, tôi rõ biết tôi thở là ra dài. Dài đây chúng ta xem như đó là một cái đoạn thẳng đi từ mũi xuống dưới huyệt là khí hải, hay là xuống dưới, xuống dưới bụng, là chúng ta rõ biết cái hơi thở đi trên một cái đoạn thẳng, là từ mũi đi xuống dưới bụng, rồi từ bụng đi là đi ra. Thở vô dài, tôi rõ biết tôi thở vô dài, thở ra dài, tôi rõ biết tôi thở ra là ra dài. Thì đây là đề mục đầu tiên giúp cho hành giả cảm nhận về cái thân thể là của mình. Cảm nhận về cái thân thể còn của mình. Và hơi thở là một thành phần của cơ thể chúng ta. Và nó liên tục ngày và đêm cho đến khi chúng ta nhắm mắt. Cho đến khi chúng ta nhắm mắt. Đây là một cái đối tượng mà Đức Phật chọn lựa đầu tiên để rõ biết về cái thân. Thế nào? Và chúng ta thấy là thường ngày chúng ta không để ý. Bây giờ ngồi thiền chúng ta để ý nó. Để ý cái hơi, để ý cái hơi thở. Hơi thở là một thành phần của thân thể. Thở vô dài, tôi rõ biết tôi thở vô dài, thở ra dài, tôi rõ biết tôi thở ra là ra dài. Khi thở vào, thở ra như vậy, mình cảm nhận hơi thở nó đang đi như là như thế nào. Đó. Rồi, đề mục thứ hai. Thở vô ngắn, tôi rõ biết tôi thở vô ngắn, thở ra ngắn, tôi rõ biết tôi thở là ra ngắn. Thì ngắn ở đây chúng ta xem như đó là một cái điểm ở đầu là chóp mũi. Ngắn ở đây xem như là một cái điểm thôi. Mặc dầu hơi thở nó sẽ đi xuống dưới bụng rồi nó đi ra, nhưng mà sự chú ý của chúng ta tập trung ở lỗ mũi. Thế nào? Hơi thở đi vô, mình rõ biết hơi thở đi vô ngang qua đây. Hơi thở đi ra, mình rõ biết ngang qua đây. Thế nào? Hơi thở đi vào, mình rõ biết ngang qua điểm này. Hơi thở đi ra, mình rõ biết hơi thở đi ngang qua điểm là điểm này. Tất nhiên thở vô ngắn, tôi rõ biết tôi thở vô ngắn, thở ra ngắn, tôi rõ biết tôi thở ra là ra ngắn. Đây. Hai cái này á, hai cái đề mục đầu tiên về hơi thở đây á, nó mang một cái ý nghĩa. Là cái hơi thở đầu tiên thì chúng ta để ý nó trên một đoạn thẳng. Trên một đoạn thẳng. Nhưng mà cái đề mục thứ hai thì chúng ta để ý ở một điểm mà thôi. Thế nào? Hơi thở đi vô ngang qua điểm này, hơi thở đi ra ngang qua là điểm này. Thế nào? Hơi thở đi vô ngang qua chóp mũi, hơi thở đi ra ngang qua chóp mũi. Đó. Như vậy là cùng là hơi thở nhưng mà chúng ta thay đổi là cái đối tượng. Cùng đối tượng nhưng mà chúng ta thay đổi là cái cách là quán tưởng. Tất nhiên là hơi thở đầu trên một đoạn thẳng, mà cách thứ hai, đề mục thứ hai là qua một điểm. Thế nào? Đã, qua một điểm, qua một đoạn thẳng thì chúng ta xem như rằng là động, ngang qua một điểm chúng ta xem như là tịnh. Thế nào? Đồng tịnh. Thế nào? Vì chúng ta thấy rằng hắn đang chạy trên một đoạn thẳng mà, thì chúng ta xem như là đồng. Nhưng mà đi ngang qua một điểm ở đây thì chúng ta xem như là tịnh. Thế nào? Đồng tịnh. Và chúng ta biết rằng đồng xem như là quán, suy nghĩ, tác ý. Còn tịnh là xem như là chỉ là dừng tâm lại. Thế nào? Như vậy hai đề mục đầu tiên xem như là chỉ và quán. Xem như là tịnh và đồng. Thế nào? Cũng là theo dõi hơi thở cả, nhưng mà một bên đồng mà một bên là tịnh. Và đây là một cái nghệ thuật. Đức Phật nói rằng là đồng và tĩnh trong khi thiền quán là cần phải phối hợp là với nhau. Cần phải phối hợp với nhau. Đồng xem như là quán, chỉ là xem như là dừng tâm lại ở một điểm. Thế nào? Thì Đức Phật nói rằng trong cái thiền định chỉ và quán phải kết hợp là với nhau. Giống như một cái người nồi trờ giỏi á, thì khi người ta nấu ăn, khi mà một cái món ăn như vậy thì người ta sẽ trở qua là trở lại, không có để yên là một bề, mà trở lại thì cái món ăn nó mới được là chín đều. Thấy không? Chứ nếu như mà không trở qua trở lại thì món ăn nó sẽ bị một bên thì chín mà một bên thì sống. Thì cũng vậy, trong khi thiền định á, nồi theo dõi hơi thở không, nhưng mà hai đề mục nó sẽ làm cho hành giả là luôn luôn trong trạng thái là tỉnh giác. Nếu như mà mình chỉ dừng tâm lại ở một điểm á, thì nó sẽ tới dẫn tới sự hôn trầm. Nhưng mà nếu như mình chỉ là để ý một cái đoạn thẳng, cứ cử động hoài như vậy á, thì nó sẽ làm cho tâm ta tán loạn. Thì bởi vậy cho nên một cái sự phối hợp giữa chỉ và quán hay là giữa đồng và tỉnh thì nó sẽ làm cho tâm hành giả là luôn luôn là tỉnh táo, không có hôn trầm mà cũng không có bị tán loạn hay là vọng tưởng. Đó, hai cái đề tài đầu nó có một cái ý nghĩa là như vậy, giúp cho chúng ta cảm nhận về cái thân. Trước đây chúng ta không để ý nó, bây giờ chúng ta tập để ý nó. Thế nào? Mình muốn thắng kẻ thù thì mình phải biết mặt mày kẻ thù là ai chứ. Thấy không? Mình không biết thì làm sao mà mình thắng được. Thì ở đây cũng vậy, mình muốn biết cái thân, mình muốn chế ngự nó thì mình phải tập cảm nhận, tập biết là cái thân. Và hai đề mục đầu là hơi thở, và hơi thở chính là một phần của cái thân. Vào trong khi thở ra vậy là một cái tập hợp. Cái thân thể của chúng ta thì gồm có gì? Tóc, đấy là mắt, tai, mũi, lưỡi, da, rồi đến máu, rồi xương, rồi đến gan, rồi thần, tủy, vân vân. Phải bén nào? Đó. Tất nhiên rằng là mình phải phân tích cái thân thể của chúng ta đây, là cái mà gọi là cái thân đây, là nó tổng hợp nhiều thành phần, là gộp lại. Thế nào? Và quý vị có thấy vậy không? Quý vị có thấy rằng là cái thân này là do nhiều yếu tố là gộp lại nè. Phải không? Cái thân gọi đây là gồm có mắt này, tai này, mũi, lưỡi, tay, chân, phải không? Rồi bên trong là gan, thần, rồi tim, đó, kết hợp lại để nó tạo nên một cái thân thể này. Là phân tích ra chúng ta thấy gọi là cái thân này là do nhiều yếu tố gộp lại. Và Đức Phật về mặt tư tưởng triết học á, thì ngài cho rằng cái con người này gồm có năm cái nhóm là tổng hợp lại. Nếu như mà chúng ta thường hay nói con người gồm có gì? Thể xác và tinh thần. Thế nào? Thì Đức Phật nói rằng cái gọi là con người đây là gồm có năm uẩn. Uẩn tất nhiên là tập hợp lại, có cái nhóm tập hợp lại. Năm uẩn thì gồm có gì? Sắc uẩn là chỉ cho thể xác, rồi thọ uẩn là chỉ cho là cảm xúc, rồi tưởng uẩn là chỉ cho là còn cái biết, rồi hành là chỉ cho cái sự tác, là tác ý, rồi thức là chỉ cho sự là nhận biết, sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Thì Đức Phật phân cái con người này, đây là một cái tập hợp, một cái tập hợp, nó gồm có những cái yếu tố, nhiều thành phần gộp lại. Thì chúng ta sẽ thấy rằng thân thể của chúng ta, thấy nào? Và mình thấy cái sự hoạt động hay là cái sự tập hợp của thân thể hay là của những cái yếu tố tạo nên cơ thể của chúng ta, thể xác và tinh thần, chúng ta thấy chúng hoạt động như thế nào. Chúng hoạt động không ra ngoài cái quy luật là có sinh và có diệt. Thế nào? cái hoạt động của cơ thể, thể xác cũng như tinh thần không ra ngoài quy luật là sinh rồi diệt. Thế nào? Nó xuất hiện rồi nó sẽ chết. Rồi nó sẽ là chết hay là dừng lại. Quý vị thấy rằng tại sao hàng ngày chúng ta tắm? Thế nào? Tắm là tại vì chúng ta thấy rằng là mặc dù chúng ta ở trong nhà không đi đâu, nhưng mà tắm ngày nào là nó cũng vẫn là mà vẫn ra là những cái chất là cặn bã. Thế nào? Tại vì cơ thể chúng ta cứ một giây một phút trôi qua như vậy, hàng tỷ tế bào chết đi và hàng tỷ tế bào khác xuất hiện. Thấy không? Như vậy là cơ thể sống của chúng ta là một cái tập hợp do nhiều yếu tố thành phần kết hợp lại, và nó hoạt động theo một cái quy luật là sinh rồi diệt. Đó. Chúng ta sinh ra, rồi sau đó chúng ta lớn lên, và sau đó chúng ta già đi, và cuối cùng thì là gì? Chết. Thế nào? Đó. Thì đây là một cái sự là vận động mà Đức Phật gọi là vô thường. Vô thường là nghĩa là nó thay đổi. Thay đổi thêm một cái chu trình gọi là sinh và diệt. Sinh, trụ, dị, diệt. Đó nè. Sinh, trụ. Trụ là nó là đứng vững, rồi hắn tồn tại. Rồi dị là nó thay đổi đi, hắn già đi, nó yếu đi. Rồi diệt, rồi sau đó là nó hủy, là hủy hoại. Thì như vậy cái đề mục thứ ba là cái ý nghĩa của nó là gì? Cảm giác toàn thân tôi sẽ thở vô, cảm giác toàn thân tôi sẽ thở ra. Thì khi mà vị hành giả là ngồi thiền quán là về cái đề tài thứ ba này, là sống với ý nghĩa rằng cơ thể của chúng ta là sinh diệt. Thế nào? Cảm giác toàn thân thì cảm giác toàn thân là gì? Là tất cả các thành phần yếu tố là đang sinh và diệt, sinh diệt. Thế nào? Đó, duyên sinh và duyên là duyên diệt. Đây là bản chất hoạt động của cái cơ thể. Thế nào? Không ai có thể là sống mãi, phải không? Sống rồi là sẽ chết. Và chúng ta sẽ thấy rằng sống chết trong từng giây phút, cơ thể của chúng ta cũng vậy. Cơ thể của chúng ta trong từng giây phút là tế bào chết đi và tế bào mới là xuất hiện. Cái tinh thần của chúng ta cũng vậy. Suy nghĩ là trước mất đi thì suy nghĩ sau nó xuất hiện. Như vậy là bản chất của cái thân thể là sự thay đổi, sinh, có sinh rồi thì sẽ có, còn có diệt. Đó, đây là cái bản chất thân thể của chúng ta. Và chúng ta sẽ thấy rằng cái cơ thể của chúng ta dù đẹp, dù xấu, dù thế nào đi nữa thì không ra ngoài cái quy luật đó. Cái cơ thể của chúng ta dù đó là một nông dân nghèo, là nghèo khổ, hay đó là một cái vị vương, chúa, giàu có, thì ai rồi cũng sẽ phải chết. Thế nè, chết, sinh rồi chết. Thì cái đề mục thứ ba, cảm giác toàn thân tôi sẽ thở vào, cảm giác toàn thân tôi sẽ thở ra, để cho thấy rằng thân thể của ta là tạm bợ. Nghĩa là hắn có đó rồi sẽ mất đó. Không có một cái thân nào tồn tại là mãi mãi. Đây là cái ý nghĩa của cái đề mục thứ ba. Và nói xa hơn, chúng ta thấy con người của chúng ta kiếp này và kiếp sau là có sự thay đổi. Những cái bậc hiện trí người ta thấy được là cái chuyện này. Và mình cũng có thể cảm nhận ngay trong cái cuộc đời này là có sự thay đổi. Ví dụ như là kiếp này chúng ta làm nam, nhưng mà kiếp sau chúng ta có thể không còn làm nam nữa mà có thể làm nữ. Thấy không? Hoặc ngược lại, kiếp này mình làm nữ nhưng mà kiếp sau là thay đổi rồi. Không phải thường hằng là bất biến đâu, mà có sự thay đổi. Kiếp sau là có thể là nam. Mà không đợi phải kiếp sau nữa, ngay trong kiếp này chúng ta đã thấy rằng có những cái sự chuyển đổi giới tính. Mà tự nhiên chuyển đổi nhân tạo thì mình nói, nhưng mà có những cái sự chuyển đổi giới tính là tự nhiên nữa. Có những cái người nam Ban đầu là đăng nam, tự nhiên một hồi thành là người nữ. Và ngược lại có những cái người nữ, ban đầu là nữ, nhưng mà một hồi rồi tự nhiên thành người nam. Đấy là mình nói chuyện tính là tự nhiên đấy. Để thấy rằng cơ thể hay là cái tôi, cái ta là nó không có là thường hằng, là bất biến, mà nó thay, mà nó thay đổi. Thế nào? Dù trong kiếp này hay trong là kiếp sau, là chúng ta thấy rằng cái đề mục thứ ba cho chúng ta thấy là cái chuyện này, là cái sự thay đổi vô thường của cơ thể. Như vậy là có thể kết luận gì? Có thể kết luận rằng là cái gọi là cái cơ thể mình nhìn thấy được, thì cái cơ thể này chỉ là tạm thời. Thế nào? Tạm có, giả tạm. Và cái gọi là linh hồn là cũng thế. Cái linh hồn này cũng là một cái sự thay đổi, chứ nó không phải rằng là vĩnh viễn. Nó không phải là bất biến. Và như vậy để cho chúng ta thấy rằng, và khi mình thấy được cái bản chất của cái cơ thể hay của cái linh hồn rồi á, thì cái đề tài thứ tư là gì? An tịnh thân hành tôi sẽ thở vào, an tịnh thân hành tôi sẽ thở là thở ra. An tịnh đấy có nghĩa là gì? An tịnh đây có nghĩa là thôi, bây giờ mình đừng có là chấp thủ, đừng có bám víu vào cái thân của con của ta nữa. Thế nào? Đừng có bám víu vào cái thân, vào cái tôi này, vào cái tôi này nữa. Như vậy gọi là an tịnh. An tịnh thân hành là có nghĩa rằng là cái tâm của mình từ đây, sau khi cái đề mục thứ ba cho thấy rằng cái thân này chỉ là giả tạm, cho nên là kể từ đây mình không còn là coi trọng, mình không đặt nặng là nó nữa. Thế nào? Tất nhiên gọi là an tịnh. Và mình an tịnh đây không có nghĩa rằng là mình hành hà nó. Thế nào? An tịnh đây là có nghĩa là mình không bám víu nó. Thế nào? Không bám víu nó là sao? Nghĩa là nó như thế nào thì mình chấp nhận như thế đó. Nó có đẹp, nó có xấu, nó như thế nào, rồi nó có bình hay là nó khỏe mạnh chi thì mình đều chấp nhận. An tịnh đây là nghĩa là như vậy. Thế nào? An tịnh đây có nghĩa là mình bằng lòng với cái thân thể đó. Mình không buồn, mình cũng không vui, từ cao từ mạng là với cái thân đó. Cái thân mình có đẹp thì mình cũng không có từ cao, không có chảnh. Thế nào? Mà cái thân mình mà có xấu thì mình không vì vậy mà buồn. Đó, an tịnh là như vậy. Vì sao? Vì là cái đề mục thứ ba cho chúng ta thấy là cái thân này chỉ là giả tạm. Và trong kinh điển thường hay có nhắc những cái đoạn, có những lúc vì tỳ kheo thiền quán bất tịnh là cái thân. Cái thân bất là bất tịnh. Bằng cách đi vào trong những cái bãi tha ma nghĩa địa để mà quán tưởng những cái xác chết, những cô gái, những thanh niên, những cái người đẹp. Ban đầu khi quăng vào là bãi tha ma thì ngày đầu như thế nào, ngày thứ hai như thế nào, rồi ngày thứ ba tuần này tuần, cho đến khi mà nó trương lên, rồi nó chảy nước, rồi vân vân đó. Thì quán tưởng như vậy là gì? Để cho thấy được cái bản chất của thân thể, để mà gì? Để mà đừng có tham luyến là nó. Thế nào? Đừng tham luyến nó. Và đừng tham luyến hay là an tình với cái thân, hay là bằng lòng với cái thân, không có nghĩa rằng là mình phó mặc lại cho nó. Thế nào? Không có phải rằng là sau khi nghe giảng bày rồi thì chúng ta là bất cần là cái thân. Không phải là như vậy ha. Đó, sau khi nghe ông Tâm Đức giảng như vậy rồi, bây giờ không cần tập thể dục nữa, không cần ăn uống gì nữa, phỏ mặc cho nó như thế nào. Không phải là như vậy. Không bám víu vào cái thân không có nghĩa rằng là chúng ta không có giữ gìn nó. Phải vậy không? Đó, thân thể rất là quan trọng, thưa quý vị. Tại vì chúng ta ngồi thiền sẽ không được tốt nếu như cái thân của chúng ta bị là bệnh tật. Thấy không? Thân thể của chúng ta nếu như không được là sức khỏe, không được mạnh khỏe thì ngồi thiền nó sẽ chướng ngại. Vì vậy cho nên Đức Phật là có dạy rằng là mình phải giữ gìn là cái thân. giữ gìn thân thể, rèn luyện thân thể là nó khác đi với cái sự bám víu vào thân, vào thân thể. À, chúng ta phải lưu ý là ở điểm này nha. Đó. Rồi như vậy đây là nói thiền quán về cái thân. Bốn đề mục về thiền quán này thì vị hành giả trong khi thiền quán là chúng ta sống với ý nghĩa của chúng. Bốn đề mục. Và bốn đề mục này chúng ta sẽ thấy rằng Đức Phật giúp cho chúng ta tập nhận biết cái thân, nhận thấy cái bản chất của cái thân để mà từ bỏ, đừng có bám víu chấp mà chấp thủ nó. Thế nào? Đó, gọi là buông xả. Buông xả đối với cái thân. Tất nhiên mình bằng lòng là với cái thân. Không có chấp thủ là bám víu. Rồi chúng ta qua một cái đề mục là thứ hai. Thiền quán thứ hai liên hệ đến cái cảm xúc, còn gọi là thọ. Quán thọ, trinh thọ. Xíu nữa chúng tôi là sẽ nói cái ý nghĩa là tại sao thọ trinh là trinh thọ, tại sao thân trinh thân, rồi tại sao quán tâm trinh tâm, rồi tại sao quán pháp trinh là trinh pháp. Chúng tôi sẽ là nói sau. Bây giờ chúng ta đi vào cái đề mục là thọ hay là cảm giác là cảm xúc. Thì liên hệ đến cái đề tài là cảm xúc này thì chúng ta biết rằng cảm xúc là một cái hiện tượng chi phối rất nhiều cho mọi người là chúng ta. Đấy nè, trong cuộc sống mấy ai mà không vui, không buồn, không giận, không hờn, không ghen, không lo sợ vân vân. Đấy nè, ai cũng có những cái cảm xúc là như vậy. Và chính những cái cảm xúc này nó chi phối rất nhiều, làm cho chúng ta gì? Làm cho chúng ta đau khổ. Thế nào? Cái cảm xúc là phải nói làm cho chúng ta là đau khổ. Thì vì vậy cho nên đây là một cái lãnh vực, một cái phạm trù mà Đức Phật chỉ cho chúng ta thấy. Chỉ cho chúng ta thấy là mình phải là quán tưởng nó, để mà nhiếp phục nó, để mà chế ngự nó. Thế nào? Thì liên quan đến cảm xúc, cảm giác thì Đức Phật có dạy là quán tưởng đề mục thứ 5. Tất nhiên là cảm giác hỷ thọ tôi sẽ thở vô, cảm giác hỷ thọ tôi sẽ thở ra. Thì đây chính là niềm vui. Niềm vui thuộc là tinh thần, không phải thuộc là vật chất. Đây là niềm vui về tinh thần. Hỷ là niềm vui về tinh thần. Ví dụ như là người con đi xa gia đình lâu năm, bây giờ về người mẹ là gặp lại, người mẹ thấy người con tự nhiên cảm thấy rất là mừng rỡ, vui, là vui vẻ. Đây là một cái niềm vui về tinh thần. Đấy nè. Rồi cũng giống như là chúng ta nghe pháp, ở ngoài đời đau khổ, mình vô mình nghe pháp, mình thấy hay quá, mình cảm thấy tự nhiên con người mình là vui vẻ lên, không còn buồn chán nữa. Thì đấy gọi là hỷ. Hỷ là niềm vui về tinh thần. Thì Đức Phật nói là cảm giác hỷ thọ tôi sẽ thở vô, cảm giác hỷ thọ tôi sẽ là thở ra. Thì Đức Phật muốn chúng ta nuôi dưỡng cái cảm xúc vui. Thế nào? Nuôi dưỡng cái cảm xúc vui. Mặc dù chúng ta chưa vui, chúng ta đang buồn, chúng ta đang lo, chúng ta đang là đủ thứ chuyện. Nhưng bây giờ trong khi ngồi thiền mình là vui này, thở vô này, vui này, thở ra này, vui này, thở vô này, vui này là thở ra. Chưa có thì bây giờ tập cho nó có. Đó, đó. Đây là cái ý của Đức Phật. Chưa có thì bây giờ tập cho nó có. Đấy là cảm giác hỷ thọ tôi sẽ thở vô, cảm giác hỷ thọ tôi sẽ là thở ra. Vui này, vô này, vui này, ra này, vui này, vô này, vui này, ra này. Thấy không? Đó. Chưa có, bây giờ tập cho nó. Có. Thấy không? Đây là một cái kỹ thuật. Một cái sự tập luyện, thay đổi một cái thói quen mới. Thấy không? Thói quen này trước đây là chưa có. Thì bây giờ mình tập cho nó có. Trong khi ngồi thiền là vui này, vô này, vui này, ra này, vui, vô này, vui, ra. Đấy là mặc dù mình đang buồn thủi ruột, nhưng mà bây giờ mình vâng lời là Đức Phật cứ nói thật vui, vô vui ra, ban đầu vui vô vui ra, vui vô vui ra. Đấy nè. Nhưng mà quý vị, đây là một cái kỹ thuật mà sau này khoa học người ta thấy rất là hay. Hay ở chỗ nào? Vì cái vỏ não của chúng ta nó hoạt động theo thói quen. Hay là mình nói phản xạ có điều kiện. Thế nè. À, một cái gì mà nó cứ lặp đi lặp lại nhiều lần thì nó trở nên thật. Thế nè. Một cái thói quen mới. Thế nè. Thói quen mới đó là, mà đó là gì? Đó là niềm vui. À, niềm vui về về tinh thần. Đấy là vui này, vô này, vui ra này. Bắt đầu thì vui gường gào. Nhưng mà sau đó trở nên vui là vui thật. À, một cái vui thật rất là tự nhiên. Vì sao? Vì cái não bộ chúng ta nó quen rồi. Người ta nói là ngựa quen đường cũ đó. À, thì ngựa quen đường cũ đây là nói cho một cái ý khác. Nhưng mà để nói rằng cái con người chúng ta là cái hoạt động nó theo thói quen. Người mà hay hút thuốc á, là quý vị gì, hàng ngày cứ cầm điếu thuốc là quen rồi. À, bây giờ bỏ thuốc là khó lắm, vì cái thói quen đó tự nhiên là bị cắt ngang. Nhưng mà có những người tập thể dục, ngày sáng nào cũng tập thể dục, mà bỏ đi một buổi tập thể dục là cảm thấy khó, cảm thấy là khó chịu. Là vì sao? Vì thói quen bị mà bị chần lại. Thấy không? Bởi vậy cho nên chúng ta thấy rằng cái hoạt động của con người là thói quen rất là quan trọng. Và vấn đề ở chỗ là chúng ta thay đổi thói quen. Thay đổi thói quen xấu bằng thói quen tốt. Thay đổi cái cảm xúc buồn bã, lo âu, sợ hãi bằng một cái cảm xúc mới, đó là vui. Thấy không? Vui. Cho nên rằng chúng ta thấy rằng Đức Phật rất là tế nhị. Cái đề mục đầu tiên đó là cảm giác hỷ thọ tôi sẽ thở vô, cảm giác hỷ thọ tôi sẽ thở ra. Thay đổi cảm xúc. Quý vị thấy không? Đó. Trong khi hành thiền là chúng ta sẽ thấy rằng là hành giả tập đúng đắn là cái người hành thiền khi nào cũng là vui hết á. Khi nào là họ cũng vui. À, vui do tập luyện mà cũng vui do là cái phương pháp là đưa lại. Thế nào? À. Là lý do là như vậy. Rồi cái đề mục kế tiếp là gì? Cảm giác lạc thọ tôi sẽ thở vô, cảm giác lạc thọ tôi sẽ là thở ra. À. Thì lạc ở đây là chỉ cho cái sự nhẹ nhàng thoải mái của cái thân. À. Nếu như hỷ là niềm vui về tinh thần thì lạc là một cái sự thoải mái nhẹ nhàng của cái thân. Ví dụ như là chúng ta hàng ngày sau một ngày là đi làm việc là mỏi mệt, bây giờ chiều về chúng ta nghỉ ngơi rồi tắm xong một cái rồi thì thấy thế nào? Thấy con người nó thoải mái là nhẹ nhàng. Thế nào? Thì bây giờ chúng ta tập sống lại với cái cảm giác đó. Trong khi ngồi thiền, mặc dù bây giờ mình đang là bệnh tật, là đang là nóng, đang sốt, thôi bây giờ mình cứ tập là nghĩ đến là cái gì, còn cái trạng thái thân thể thoải mái nhẹ là nhẹ nhàng, thấy không? Đó là nhẹ nhàng vô, mà thân thể là thoải mái vào, thoải mái ra, thoải mái vào, thoải mái ra. Đó. Thì đây rồi, cùng vậy cái đề mục này là giúp cho mình thay đổi một cái cảm giúp là một cái cảm xúc, một cái cảm giác là thoải mái của cái thân. Đấy nè, của cảm giác của cái thân. Mình nuôi dưỡng cái cảm xúc mới, đó, thì ban đầu chưa được, nhưng mà mình tập hoài thì nó sẽ được. À, thân thể của mình sẽ được là nhẹ nhàng. Và chúng ta sẽ thấy rằng những cái người hành thiền lâu năm thì họ sẽ có những cái kinh nghiệm này. Họ sẽ có những cái cảm giác về tinh thần vui vẻ và cảm giác thân thể của họ là nhẹ nhàng. À đó. Thì đây là những cái cảm xúc tích cực mà Đức Phật là giới thiệu cho hành giả tập luyện. Hơn nữa thì cái cảm xúc đó sẽ hết. Thấy không? Khi mà mình thấy mua cái đó bông hoa để tặng cho người đó với hy vọng rằng người đó sẽ thương mình đó. Nhưng thương mình một lúc nào đó rồi á thì không còn duyên nữa thì thế nào? Thì cái thương đó nó cũng sẽ theo mây theo gió bay đi, thế nào đó. Thì như vậy để chúng ta sẽ thấy rằng cái cảm xúc, cảm giác là nó cũng mang một cái bản chất như cái thân, nghĩa là nó có sinh và nó có diệt, thế nào, nó có đó rồi nó mất đó, thấy không? Chúng ta thấy trong cái cuộc sống này mình thấy có những cái cặp nam nữ tưởng rằng thương nhau là suốt đời, phải không? Nhưng mà chúng ta thấy rằng không được là như vậy. Rồi có những cái sự vật đó, như là chiếc xe, như là cái nhà, thì có những cái ban đầu chúng ta mua về vì chúng ta thích, phải không? Nhưng sau một hồi rồi thì thế nào? Chán. Ban đầu là thích, nhưng sau rồi là sẽ chán. Chán rồi thì sẽ chia tay, sẽ bán đi mua lại cái khác, phải không? Bởi vậy cho nên là mở lên đời chứ, phải không? Mở lên đời điện thoại này, mở lên đời laptop này, mở lên đời là xe Honda này, mở lên đời xe hơi này, phải không? Có lên đời chứ, phải không? Đó. Để nói lên rằng là cái cảm xúc, cảm giác là nó không có thường hằng, mà nó thay đổi, nó có đó và mất đó. Như vậy là cái đề mục thứ ba của cái phạm trù cảm xúc hay thọ là nói lên cái bản chất sinh diệt, vô thường thay đổi của cái cảm xúc, dù vui hay là dù buồn. Thấy không? Đó. Rồi, đề tài thứ tư là gì? An tình tâm hành tôi sẽ thở vào, an tình tâm hành tôi sẽ là thở ra. Sau khi mình thấy bản chất của cảm xúc là nó một thành phần của cái lộ trình của cái hoạt động của cái tâm rồi á, thì mình thấy rằng là nó không có thường hằng, nó có đó rồi nó mất đó, thì thôi bây giờ mình đừng có bám víu là nó nữa, thấy không? Đừng bám víu là nó nữa, thấy không? Thì Đức Phật có nói như vậy là trong cái bài kinh Xà Dù Bắt Rẳng thì Ngài có nói rằng chánh pháp của ta dạng vì như chiếc bè để vượt qua, không phải để nắm lấy. Chánh pháp còn phải bỏ đi, huống nữa là phi pháp. Thế nào? Pháp của ta dạng vì như chiếc bè để vượt qua. Sau khi vượt qua bên sông rồi thì phải bỏ đi. Thế nào? Chánh pháp còn phải bỏ đi, huống nữa là phi pháp. Tương tự như vậy, ở trong cái đề mục về cảm xúc, cảm giác, chúng ta sẽ thấy rằng Đức Phật huấn luyện cho chúng ta cái cảm xúc là vui, hỷ, cảm xúc, lạc. Có thấy nè, nhưng mà hỷ, lạc, giàu có đi nữa thì đó cũng là vô thường thay đổi. Thế nè, hỷ, lạc mà còn phải bỏ đi, huống nữa là cái buồn tủi, phải không? Bi quan là yếm thế, đúng không? Cái vui mà mình còn phải bỏ đi nữa thì huống gì là cái buồn. Cho nên cái đề mục thứ tư của cảm giác thọ là gì? An tình tâm hành tôi sẽ thở vào, an tình tâm hành tôi sẽ là thở ra, là xả này, xả thở vào, xả là thở ra, thấy không? Không có buông nắm. Là nghĩa là không có là bám víu vào cái vui hay là cái buồn nữa. Đấy nè, vui buồn xả thở vô, vui buồn xả thở ra. Đấy nè, không vui không buồn thở vào, không vui không buồn thở ra. Đó, cái an tình là tâm hành là như vậy đó, là bởi một cái ý nghĩa là buông, là buông xả. Buông xả là cảm, buông xả là cảm xúc. Rồi, bây giờ chúng ta qua một cái đề mục là thứ tư, là về cái tâm. Thì tâm đây là một cái hiện tượng mà rất là đặc biệt. Tâm thì nó là vô hình, là vô tướng, nhưng nó chi phối. nó chi phối hoạt động của con người, và nó chi phối hoạt động của sự vật là hiện tượng, là thế giới. Chúng ta thấy rằng là tâm. Bây giờ là để giúp cho quý vị có một cái khái niệm là về cái tâm. Thì liên quan đến cái tâm á, thì trong nhà Phật có là ba cái từ: tâm, ý và thức. Tâm, ý và thức. Thì bây giờ quý vị nhìn thấy trong một cái thau nước hay trong một cái hồ, trong một cái hồ thế nào, thế rồi chúng ta cầm một cái cục gạch, chúng ta ném xuống dưới là dưới hồ á, thì khi ném cái cục gạch xuống dưới hồ thì có hiện tượng gì? Nước là văng lên, đúng không? Nước là văng lên. Thì tâm ý thức thì chúng ta có cái hình ảnh là tương tự là như vậy. Tâm là giống như là nước ở trong hồ, còn ý á, là giống như cái khối lượng nước mà nó tiếp xúc với cái viên, với cái viên gạch. Vậy là khi mình quăng cái viên gạch xuống thì nó sẽ có một cái khối lượng nước tiếp là tiếp xúc với cái viên gạch. Còn thức là gì? Thức là giống như là nước nó văng lên. Đấy nè, như là cái nước nó văng lên. Như vậy chúng ta sẽ thấy nước văng lên và nước tiếp xúc với viên gạch, cũng như nước ở trong hồ á, mình thấy nó giống hay là khác? Nó cũng là nước cả. Thế nè, nhưng mà tùy theo cái duyên, tùy theo cái duyên mà chúng ta có cái tên gọi là khác nhau. Thế nè, tâm là xem như là một cái trạng thái mà nó chưa có một cái sự là cò xát. Thế nè, là cũng giống như bây giờ chúng ta, chẳng hạn như chúng ta đang ngồi trong phòng, chưa có tâm tư, chúng ta chưa có là cái chuyện gì hết á. Tự nhiên có một người là đi vô, kêu tên mình ra là chửi. Thì ban đầu mình ngồi thì không có cái chuyện gì hết. Tự nhiên có một người ngoài cổng là bước vô, kêu tên mình ra, chửi. Thì lúc đó cái tâm mình là thế nào? Tâm mình, thứ nhất là mình nhận biết cái âm thanh. Mình nghe cái âm thanh nhưng mà mình chưa phân biệt được là âm thanh đó là như thế nào. Thì cái đó xem như là ý. Thế nào? Nhưng mà sau đó là vài giây, mình nghe cái âm thanh đó kỳ lạ quá. Cái âm thanh đó nó không phải khen mình, mà âm thanh đó tự nhiên là chửi, mà chửi mình. Thì cái thức đó là cái tâm tự nhiên là nó sẽ thế nào? Trở nên là tự nhiên mình nổi dần lên. Mà có phải vậy không? Thế nào? Tự nhiên mình sẽ nổi, mình sẽ là nổi dần. Khi mà chưa có hiện tượng gì thì cái tâm mình là bình thường. Mà phải vậy không? Nhưng mà khi có sự việc rồi thì cái phản ứng, thế nào? Sẽ có phản ứng là xảy ra. Còn cái phản ứng đó có thể là thương, phản ứng đó có thể là buồn, phản ứng đó có thể là giận dữ, có thể là tham, mà có thể là sân, mà vân vân. Thế nào? Thì phản ứng nó sẽ là xảy ra. Thì bây giờ cái tâm á, và chúng ta thấy rằng là cái tâm là một cái dạng năng lượng của trời đất. Một cái dạng năng lượng của trời đất. Và cái dạng năng lượng này khi nó gã hợp vào trong cơ thể là còn của mình á, với cái điều kiện cơ thể của mình, thì nó sẽ cho ra những cái tâm ý thức của cái người đó. Vẽ ra mấy lâu nay mình bị những cái đó là chi phối. Chẳng hạn như mấy lâu nay mình thấy hình bóng của cái cô gái xinh xắn đó chi phối mình. Nhưng mà bây giờ mình thấy rằng là nó tan mất rồi. Rồi mình thấy cái nhà đó đẹp, hoặc là cái hột xoàn đó là đẹp. Những cái đẹp hấp dẫn. Thế nào? Trước đây khi mà mình chưa bình tĩnh thì chúng chi phối mình, làm cho mình tương tư, làm cho mình mất ăn là mất ngủ, làm cho mình phải chạy vài chỗ này, chạy vài là chỗ kia, để mà chiếm đoạt là cho được bằng những thủ đoạn này, những là thủ đoạn khác. Thế nào? Khi mà tâm mình chưa định tĩnh, là mình bị chúng là chi phối. Nhưng mà khi được định tĩnh rồi á, thì mình thấy là, à, tẻ ra chúng cỏ đỏ rồi, mất đó. Thấy không? Chúng cỏ đỏ rồi là mất đó, là những cái hoạt động của tâm thức là gì? Quý con quý vị thấy rằng hắn cỏ đỏ rồi, rồi nó mất đó. Chẳng hạn như mình buồn á, thì mình buồn một lúc nào đó thôi. Mình vui là cũng thế, một vui một lúc nào đó thôi. Mình ghen là cũng thế, mình ghen một lúc nào đó thôi. À, thế nào? Là đại khái những cái hoạt động của tâm thức á, là nó không là mãi mãi, mà nó luôn thay đổi. Lúc này như vậy, nhưng mà đến lúc khác thì nó lại khác. Thế nào? Cái tâm thức của chúng ta là bản chất nó là thay đổi. Thì khi mà mình định tĩnh là mình thấy ra được cái điều này. Cái đề mục thứ ba là với tâm định tĩnh tôi sẽ thở vào, với tâm định tĩnh tôi sẽ là thở ra. Có nghĩa là mình thấy được cái bản chất sinh diệt của các cái hoạt động là của tâm. Thế nào? Mình thấy được các cái hoạt động là của tâm. Bản chất của chúng là sinh diệt, nghĩa là hằng có đó rồi là mất đó. Thế nào? Với tâm định tĩnh tôi sẽ thở vào, với tâm định tĩnh tôi sẽ là thở ra. Trong khi mà mình quán như vậy là mình sống với cái ý nghĩa vô thường sinh diệt của các cái hoạt động của tâm ý. Thấy không? Đó. Và chúng ta sẽ thấy rằng là đó, có những cái là mình mà mua được cái này rồi là thôi, là mình giữ nó mãi mãi. Nhưng mà mua được xong rồi vài tháng sau là chán. À, chán rồi là đổi đời. Đó. Để thấy lên là cái sự thay đổi vô thường của cái tâm. Thấy nào? Đó. Và vì vậy cho nên chúng ta thấy rằng trong xã hội có nhiều cái hiện tượng đó. À, báo chí thường hay nói đó. Rồi chán cơm thì như gì? Chán cơm thì thèm phở. À, đó. Mà ví dụ là như vậy, để thấy rằng cái tâm ý của con người là nó luôn thay đổi. Thế nào? Luôn thay đổi. Đó là đề mục thứ ba. À, là về tâm định tĩnh tôi sẽ thở vào, về tâm định tĩnh tôi sẽ thở ra. Khi mà tâm của hành giả định tĩnh là sẽ thấy rằng còn cái tạm bờ, cái thay đổi của những cái suy nghĩ, cái sự thay đổi tạm bờ của những cái còn của những cái hoạt động là của tâm. Thế nào? Đó. Và vì vậy cho nên dẫn đến cái là đề mục thứ tư của cái tâm là gì? Về tâm giải thoát tôi sẽ thở vào, về tâm giải thoát tôi sẽ thở là thở ra. Giải thoát ở đây là nghĩa không còn là dính mắc nữa. À, giải thoát ở đây là cái tâm của mình không còn là dính mắc nữa. À, là ví dụ như là Đức Phật cho một cái là hình ảnh. Ví dụ như có một người cầm cái hòn sỏi ném vào là cái cục mình ném vào nó chỗ cái động đất sét mà nhúng nước, thì chúng ta thấy là đất sét mà trồn về nước thì gì? Nó dẻo. Đấy là cầm hòn sỏi quăng vào thì thế nào? Quăng vào thì nó sẽ dính. Đấy là mình cầm hòn sỏi mà mình quăng vào cái động đất sét thì hòn sỏi nó sẽ dính vào đất sét. Nhưng Đức Phật nói rằng nếu như có một người cầm hòn sỏi mà quăng vào cái tấm bảng thì hòn sỏi nó dính hay là nó rớt ra? Thì đương nhiên hòn sỏi nó sẽ rớt, nó rớt ra. Cũng giống như là nước chảy là lá sen, chúng ta thể rằng là mình giọt nước giọt nước trên lá sen thì gì? Thì có nước nó sẽ là chảy chứ nó không có đọng lại. Thế nào? Đây là Đức Phật dùng một cái hình, những cái hình ảnh để nói lên cái sự giải thoát của cái tâm. Thế nào? Với tâm giải thoát tôi sẽ thở vào, với tâm giải thoát tôi sẽ là thở ra. Thì mình sống với cái ý nghĩa là không có bị là dính mắc. Thế nào? Không có bị dính mắc vào bất cứ là cái gì. Bởi vậy cho nên là Đức Phật là thường hay dặn đó là chớ nương tựa chớ nương tựa bất kỳ sự vật gì ở trên cuộc đời. Có nương tựa thì có dao động, mà có dao động thì sẽ có phiền não. Có dao động đây là lo, là lo sợ, là lo buồn đó. Đức Phật dạy chớ có nương tựa bất kỳ sự vật gì ở trên là cái cuộc đời này. Nhưng mà nói như vậy á, là không có nghĩa rằng ô bây giờ thôi, bây giờ là trước đây mình có thấy ông thầy Tâm Đức để học thiền, thôi bây giờ là ông nói rằng là bây giờ Đức không cần nương tựa nữa, thôi bây giờ kể từ đây về sau là không cần tới ông để học thiền nữa. Không phải là như vậy. Không nương tựa đây á, là theo cái nghĩa là buông xả. Theo cái nghĩa là buông xả. Khi chúng ta chưa đủ bản lãnh thì chúng ta cần phải có tha lực. Khi chúng ta chưa đủ sức thì chúng ta cần phải có thầy. Phải không? Đó. Chẳng hạn như quý vị là chưa giải thoát, quý vị chưa biết thiền là như thế nào cả, thì quý vị đầu tiên là quý vị phải tìm người học để mà học thiền. Thì sau khi học thiền được rồi á, vững chắc rồi thì gì? Không cần ông thầy Tâm Đức nữa. Đấy là. Đấy không? Đó. Là không cần nữa. Là cũng giống như Đức Phật nói đó, pháp của ta giảng bị như chiếc bè để vượt qua, không phải để nắm lấy. Đấy nè. Tất nhiên những cái gì mà mình chưa biết thì mình cần. Nhưng mà sau khi mình cần rồi á, nhưng mà sau khi mình giỏi rồi á, thì mình sẽ không còn là bám víu nữa. Mình sẽ không còn là bám víu nữa. Cho nên là chúng ta sẽ biết rằng cái mối quan hệ giữa tha lực và tự lực, là chúng ta sẽ thấy rằng ban đầu mình cần phải có là tha lực. Vì mình đang còn, mình chưa biết, cho nên mình cần phải có thầy, mình cần phải niệm Phật để cầu tha lực. Thấy không? Nhưng mà khi mà mình đi vào mình học Phật Pháp, mình cái tâm của mình nó trưởng thành, cái nhận thức của mình nó ngày một là được chuyển biến tốt đẹp, thức biến thành trí, cái thức bình thường biến thành cái trí tuệ, thì lúc đó mình giải thoát. Và giải thoát lúc đó thì được gọi là vô học hay là A-la-hán. Nên là, thì trong cái danh từ nhà Phật có cái chữ A-la-hán là một vị giải thoát, nhưng mà được xem là vô học, là nghĩa là không cần phải học nữa, tại vì đã giải thoát rồi, đã đặt gánh nặng xuống rồi, đã là qua bên kia bờ rồi, cho nên chiếc bè không còn cần thiết nữa. Thế nào? Thì cái đề mục thứ tư là gì? Với tâm giải thoát tôi sẽ thở vào, với tâm giải thoát tôi sẽ là thở ra. Là mình sống với cái ý nghĩa là không bám víu, không nương tựa. Thấy không? Đó. Chẳng hạn như mình mắc những cái bệnh về tâm lý liên hệ đến cái thân thì mình quản về cái thân. Ai mà nặng cái bệnh tâm lý liên hệ đến cảm xúc thì mình quản về cảm xúc. Ai mà về cái tâm, về quan điểm, về ý thức hệ thì mình quản về cái tâm. Ai mà chịu sự chi phối về vật chất thì mình quản về cái pháp, về sự vật hiện là hiện tượng. Đó. Cho nên 16 cái đề mục này, chúng ta tùy chúng ta đang bị cái bệnh gì thì chúng ta có thể nghiêng quán đề mục đó nhiều hay là ít, hoặc là chúng ta có thể quán cả 16 đề mục thế nào, hoặc là chúng ta có thể chọn lựa một số các những cái đề mục để nhằm đối trị cho cái bệnh nan y còn của mình về phương diện tâm lý thế nào. Cho nên rằng là qua cái sự phân tích 16 cái đề mục này thì chúng ta sẽ thấy và chúng ta rõ ý nghĩa để mà giúp cho chúng ta trong vấn đề thiền quán. Và hy vọng rằng với bài giảng hôm nay, với cái sự phân tích là vừa rồi, sẽ giúp cho quý vị có những cái kiến thức để mà giúp cho cái vấn đề hành thiền được kết quả. Và rất mong rằng tất cả chúng ta, những người nghe bài giảng hôm nay, sẽ sớm được tìm thấy hạnh phúc an lạc ngay bây giờ, ngay trong cái cuộc sống này. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.